This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng nghe âm, bà Bảo xin gửi lời chào anh Tiến Dũng.
Hey, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào anh Bảo Bảo. Bà Bảo có chuẩn bị đi mua, mình không có chuẩn bị đâu, ngồi ở đó luôn ha. Một cái size của mình đây chưa?
Sao anh biết vậy? Giờ đâu có cần đi đâu, anh ngồi thôi.
Đúng rồi. Chúng ta thấy là ngày hôm qua, ngày Black Friday cũng gọi là nhiều người cũng than vãn rằng đi cũng chẳng có gì để mua. Mặc dù mua online thì cái số người mua online đặc biệt bằng cái mobile phone nó rất đông cái thưa vị. Và ngày hôm sáng hôm nay thì bạn cũng thấy cái thị trường chứng khoán cũng khá tốt. Khi mà cái cổ phiếu của technology nó tăng lên đó thì cái thị trường chứng khoán này cũng tăng theo, và hy vọng là năm ngay cái ngày hôm nay có thể vượt được con số 25.000 điểm quý vị. Hy vọng là vậy. Hiện tại thì Dow Jones tăng được 352 điểm và con số này đang tiếp tục tăng lên. 24.638 điểm là số điểm hiện tại. Và Nasdaq thì lên 102 điểm, hiện tại là 7.041 điểm. SP500 lên 32 điểm, hiện tại là 2.664 điểm. T-Note 15 là 3.08%. Dầu thô thì lên rất khá, lên 1 đồng 75 xu. Một thùng dầu thô là 52 đồng 11 xu, một euro đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 40 xu, mà vàng hiện tại 1.224 đồng chẵn. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.76%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.76%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.94%, tuần rồi cao nhất là 3.96%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.295 đồng, bán ra là 23.385 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng. Cái ngày Cyber Monday thì nó thành lập mới đây thôi, vào November 28, 2005, khi mà cái trang mạng đầu tiên nó là sharp.org bán, và cái trang mạng này thì làm chủ bởi hai người tên là Alan Davis và Scott Silverman. Khi mà ra cái ngày đầu tiên đó thì năm sau họ bắt đầu nhiều cái trang mạng khác bắt chước theo, thì bắt đầu nó bán rầm rộ đến ngày hôm nay luôn, quý vị, gọi là Black Cyber Monday. Trong khi đó thì cái ngày online retail sale on Thanksgiving tăng 28% so với năm ngoái. Cái ngày Thanksgiving á thì có những cửa tiệm họ mở cửa trước, mà thậm chí online thì cũng chẳng cần mở cửa nữa, họ cửa 24/7, thì họ đã vào mua đến 3.7 tỷ rồi, quý vị. Và nó kéo dài đến ngày Black Friday thì bán thêm được 6 tỷ 222 triệu. Và cái data này từ Adobe Analytics thì tính ra cái ngày Black Friday năm nay đó thì nó sell hơn đến 23.6% đối với năm ngoái. Và nhiều người họ mua, gọi là mua mua thoải mái luôn, nhưng mà quên đường về, quên lối về luôn. Nói về cái mobile device hay là smartphone đó, thì có nhiều người họ mua tăng lên 54.4% so với năm ngoái. Wow, con số này tăng kinh dị các quý vị. Cái lý do đơn giản thôi, bây giờ tôi dùng vào một cái cửa tiệm, thấy món hàng đó sale 100 đồng, sale 25% là còn 75 đồng. Thì móc cái điện thoại ra, đây là cái dụng cũng chỉ quý vị cách này để chúng ta thể làm mà mua không bị hố đây. 100 đồng, sale 25%, còn 75 đồng. Móc cái điện thoại ra, đánh cái tên của cái thương hiệu mà mình đang thấy trước mặt mình đó. Mình coi kỹ lại, vừa đánh vô cái tên, ví dụ bây giờ đánh là cái nồi áp suất đi. Mình đánh vào cái nồi áp suất hiệu đó, model đó, đánh vào cái search engine Google đó, thì hiện ra rất nhiều cái trang mạng sẽ hiện ra để so sánh cái giá đó. Ví dụ như coi, cái một cái trang mạng bán cái nồi này chỉ có 60 đồng thôi, mặc dầu sale không thấy đâu mà bán rất rẻ 60 đồng, thì trong khi nó đã rẻ hơn cái này đã sale 25% mà còn 75 đồng, thì trên mạng nó bán 60 đồng, rồi được free shipping nữa, có thể somehow chúng ta được free tax luôn. Thì chúng ta vào đó, đánh vào, add vào cái cart, tức là bỏ vào cái túi, tức là mua đó, chọn vào thì chúng ta khi check out đó, cộng hết tất cả lại, có thể là chúng ta trả 60 đồng hoặc là thêm tax thêm thì 8% hay bao nhiêu đó. Sau đó chúng ta thì chúng ta bỏ vào thì 64 đồng, 65 đồng đi, thì vẫn rẻ hơn là 75 đồng. Thì chúng ta nhớ cái điều đó thì dễ thôi, chúng ta có thể survey research on cái điện thoại. Và từ cái điểm đó thì có nhiều người đi shopping vào cái ngày Black Friday mà họ không mua trong cửa tiệm mà họ lại mua online. Cái lý do vì họ check cái hàng đó. Ví dụ như Black Friday đi coi đồ mà cầm cái điện thoại theo, chúng ta coi cái này sale rẻ quá, đi coi phải không? Có cái này rẻ hơn. Nhưng mà nhớ một điều quan trọng, chúng ta đi tìm những gì chúng ta cần mua, đừng có thấy rẻ chúng ta mua. Chúng ta khuyến khích cái này rất nhiều lần, thấy rẻ mua về chúng ta lại không xài, thì là chúng ta lại thay vì chúng ta save 25% thì chúng ta lại waste đi 75%. 100 đồng còn 75 đồng chúng ta không cần, chúng ta mua về chúng ta tưởng chúng ta save 25 đồng, nhưng mà chúng ta mua về rồi 75 đồng quăng vào đó, thì chúng ta thay vì chúng ta nghĩ rằng trong đầu là chúng ta mua ít hơn được 25 đồng, nhưng mà chúng ta đang quăng ra cửa sổ đến 75 đồng là, quý vị nhớ điều đó nha. Chúng ta mà cảm thấy không cần thiết thì chúng ta không nên mua. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái đồng Bitcoin. Đây là chuyện buồn dài tập mà bây giờ hình như là những tập chót rất là ly kỳ, quý vị. Thật sự ra thì cái đồng Bitcoin này thì quý vị có nhiều người họ gọi là đánh bạc. Nó có sự hên xui ở đây. Hàng chúng ta mua thời điểm mà cách đây một năm ngoái đi, thì nó lên gần 20.000 một đồng Bitcoin. Người ta đổ xô mua như điên, mua quá chừng luôn. Thì bây giờ nó còn dưới 4.000 rồi, các quý vị. Tức là mới có một năm thôi. Từ đầu năm đến nay nó mất đến 700 tỷ. 700 tỷ cái giá trị của đồng Bitcoin. Thì đúng ra hồi trưa ngày hôm qua đó, mà khi Dũng coi lại đó, thì cái đồng này nó chỉ còn có 3.477 đồng 58 xu. Thật sự rất là khó để nó vực dậy được cái ngưỡng cửa là 4.000 đồng. Rất khó. Có nhiều người họ nói, đặc biệt ông Edward Snowden, thì anh chàng này cũng lâu lâu cũng làm vào Twitter, cũng gọi là đưa một vài câu tư vấn, thì anh có nói rằng cái đồng Bitcoin won't last, có thể là năm nay hoặc là năm sau là tệ lắm, có thể là kéo dài được năm sau, nhưng mà cái đồng cryptocurrency mà chúng ta thường gọi tắt là cái đồng tiền ảo đó, Bitcoin cũng là một trong những đồng tiền ảo nhưng mà khác tên thôi. Giống như chúng ta chiếc xe Honda là xe Toyota, nó vẫn là chiếc xe thôi nhưng mà nó tên khác nhau. Thì cái cryptocurrency nó đại diện rất nhiều cái đồng tiền, nhưng mà đồng tiền ảo, mà Bitcoin thì phải nói là won't last, nhưng mà đồng tiền ảo thì sẽ còn tồn tại mãi luôn, vì có nhiều người, nhiều thành phần rất cần cái đồng tiền ảo này. Chúng ta biết là khi mà chúng ta trả đồng tiền ảo thì nobody know chúng ta mua cái gì, cũng chẳng cái chính phủ cũng chẳng biết chúng ta mua gì để đánh thuế nữa, vì thế nó rất lợi cho việc đó. Nhưng mà cái đồng Bitcoin thì nó giống như vậy, cái trade thì giống như vậy, nhưng mà nó sẽ không có tồn tại. Thấy rằng cái điều này rất là hoang mang, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GM, General Motors, một lần nữa một tuyên bố mà làm cho nhiều người hoang mang. Nếu quý vị nào cầm cái cổ phiếu của GM cũng hoang mang lắm. Buổi sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng cái phân xưởng lắp ráp ở bên Canada, đặc biệt thành phố Oshawa, thì có thể đóng cửa vào December 2019. Tức là khoảng tháng 12, một năm nữa, năm sau đó, đúng một năm nữa họ sẽ đóng cửa, shut down cái plan này. nơi đây chỉ làm những chiếc xe Chevrolet và chiếc xe XTS Cadillac. Và có tổng số nhân viên là khoảng 2.500, và những người này hiện tại giờ cũng đang rất là hoang mang. Có nhiều cú điện thoại gọi vào để hỏi thì GM, cái người đại diện của GM không có trả lời, họ không decline bình luận thêm nữa. Nhưng mà họ cũng cho biết cái đài TV News của bên Oshawa, họ nói là họ sẽ đóng cửa vào December 2019. Vì chúng ta biết rằng cái sale của GM thật sự dạo gần đây không có được sáng sủa lắm. Trong khi đó thì họ cũng nói thêm nữa là ở bên China, cái phân xưởng bên China cũng gọi là trước đây thì gọi là biggest sale, nhiều người mua GM lắm. Nhưng sau này phải nói rằng few months gần đây đó, cái decline nó giảm liên tục, giảm rất nhiều. Và họ cũng làm rất là hoang mang, không biết rằng cái GM ở bên China đứng vững được bao lâu. Nhưng mà cái report thì thật sự ra không được khả quan lắm, các thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bản tin cuối cùng. Nói về three things, quý vị nào mà làm business mà mỗi khoảng chừng một cái quarterly thì những người kinh tế gia đưa ra những cái lời khuyên. Tại vì dạo này những người làm ăn nho nhỏ đó, cái tiệm nho nhỏ đó, về lợi nho nhỏ, có số tiền nho nhỏ để nuôi gia đình nho nhỏ nhiều lắm, các thưa vị. Tức là họ không cần phải làm mạnh, làm lớn nữa, nhưng mà làm nho nhỏ thôi. Thì nhiều người họ mở tiệm đó, nhưng mà cái cách run của họ đôi khi nó cũng không có được khả quan lắm hay là cái tốt lắm. Thì ba cái lời khuyên của những nhà kinh tế gia đặc biệt giúp cho những người mà làm business nhỏ nhỏ đó, entrepreneur, tức là những người mà ngồi xuống để tư vấn làm cách nào, thì ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là be smart about marketing and advertising. Đó là chúng ta phải really smart khi mà chúng ta muốn quảng cáo cái thương hiệu của mình. Từ tiệm ăn, từ tiệm nail, văn phòng bác sĩ, văn phòng nha sĩ, everything. Là nói chung về cái business nào cũng vậy. Ba cái yếu tố chính. Đầu tiên là quảng cáo. Tức là nhớ nha. Quảng cáo nhiều, nào là lên TV, nào là lên radio, rồi lên báo, vân vân. Nhưng mà cái quảng cáo hay nhất là word of mouth, tức là cái lời truyền miệng. Mà muốn cái lời truyền miệng thì tốt là bằng cách nào? Là chúng ta phải good service. Một cái điều sai thôi là the whole reputation chúng ta build for whole years collapse. Thế hạn như cái một cái thí dụ cái cửa tiệm tiệm nail đây ha, cho đơn giản tiệm nail đây ha, tại vì chúng ta thấy nail cũng nhiều. Ví dụ cái người chủ đó làm việc rất là dễ thương, tiếp khách rất là dễ thương, nhưng mà đùng một cái bữa nào bữa đó giận quá hay sao đó, vô làm việc không tốt, mặc dù cái reputation rất tốt, nhiều người nói là tiệm này dễ thương hay lắm, nhưng mà chỉ làm mất lòng một người khách thôi nha, là bắt đầu một người đó đi ra truyền miệng cho một người bạn, người bạn lại truyền miệng cho hai người bạn khác, hai người bạn đó truyền miệng cho 10 người khác, và cuối cùng con số đến cấp số nhân. Mặc dù những người mà được nghe đến cái tiệm này đó chưa bao giờ đặt chân đến, mặc dù cái tiệm đó rất tốt, nhưng mà một cái ấn tượng của người bạn mình đó đã làm cho họ không muốn đến tiệm đó. Ta nhớ vì ví dụ khuyến khích rất nhiều nhưng mà người ta không có nghe, tức là chúng ta thường thường hãy experience những gì mà chúng ta biết, đừng có làm theo những gì chúng ta nghe, vì nghe xấu thì chúng ta phải chứng kiến đàng hoàng. Cái business nó giống như vậy, người ta thích theo một cái số nhiều, nên cái word of mouth rất là quan trọng. Chúng ta nhớ điều đó nha. Thì người Việt Nam nói khách hàng thực tế thì nó hơi phạm thượng, nhưng mình nghĩ là khách hàng là number one thì đúng, thì là phải cẩn thận. Cái thứ hai là chúng ta luôn luôn review your expenses, tức là phải luôn luôn phải kiểm tra lại cái tiền bán ra bao nhiêu, rồi cái tiền gọi là thu vào, thì chúng ta mua vào và bán ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta mua vào 5 đồng, chúng ta bán ra 10 đồng, tức là chúng ta lời được 100%, ok? Nhưng mà cái expense chúng ta là bao nhiêu? Chẳng hạn như chúng ta cuối cùng chúng ta nhân cộng trừ nhân chia lại đó, chúng ta lời, mà cái lời đó nó có đủ cho chúng ta bỏ công như vậy không? Chẳng hạn như một cái người nào đó đi làm ở hãng một tháng được 4.000, trong khi đó mở một cái tiệm lời nhiều lắm, nhưng mà tính ra một tháng bỏ vào trong túi chỉ có 3.000 thì chúng ta không đáng rồi đó. Tức là chúng ta bỏ cái công khó cực lắm, nhưng mà ít hơn cái việc mà chúng ta đi làm hãng, thì chúng ta nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ lại. Chúng ta nhớ nha, review cái expense chúng ta bao nhiêu, phải coi rõ ràng material chúng ta mua vào. Và cái điều này đã giúp quý vị, cái thứ ba là bước thứ ba. Có nhiều người làm ăn mà bỏ tiền ra mua đồ nhiều thiệt nhiều, nhưng mà lấy vào bán ra không bao nhiêu, thì chúng ta cẩn thận check out your vendor, negotiate, tức là ví dụ mua, ví dụ như bây giờ tiệm nail đi ha, chúng ta mua số nhiều, hồi nãy gì giới thiệu thì mình thí dụ tiệm nail thì tiếp tục tiệm nail ha. Chúng ta làm việc, chúng ta mua số nhiều đến một cái tiệm nào đó thì gọi là wholesale đó, chúng ta nên negotiate. Chẳng hạn như cái thùng này tôi mua online là 5 đồng, ở đây chỉ bán 7 đồng thì bây giờ bán đúng 5 đồng đi. Thí dụ như vậy thì chúng ta negotiate như vậy đó, thì cái expense chúng ta nó sẽ low xuống, cái cost chúng ta sẽ low nhiều. Mà khi thấp như vậy thì cái lợi nhuận chúng ta sẽ tăng lên. Chứ đừng chúng ta chỉ nhắm mắt mua, cần cái gì mua, mà đặc biệt cái business chúng ta làm, bất cứ cái business nào khó rất là kỹ mà chúng ta mua từng món lắc nhắc chứ thưa vị. Cần cái này chạy mua, cần này chạy mua, chắc chắn chúng ta sẽ không có lời. Và nhớ nha, khi chúng ta mua số nhiều đó thì chúng ta nên negotiate với lại cái cửa chủ tiệm là mua sẽ được bớt bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta có thể cộng vào những cái lợi nhuận. Cái nhiều người họ có tiền nhiều quá thì họ cũng quên phần này, nhưng mà chúng ta quên phần này đó thì chúng ta cái lợi nhuận chúng ta sẽ không có nhiều như ta mong ước. Mà nhớ khi mà lợi nhuận càng nhiều như vậy đó, nhưng mà có lúc nó sẽ lô xuống, nhưng chúng ta cũng cẩn thận những cái mùa lô đó, những cái mùa mà đặc biệt mà mùa đông này đó, hay là những cái mùa mà mùa hè thì chúng ta bán nước thì được, mùa đông chúng ta bán nước thì chắc chắn khó ai uống, đặc biệt là cà rem nữa. Thì chúng ta nhớ những cái lúc mà chúng ta đắt thì đắt, nhưng những lúc ta ế thì ế, thì những cái khách, những cái cost như vậy đó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Xin trở lại Má Bảo.
Dạ vâng, cái này đồng ý với anh Tiến Dũng là những cái tiệm mà mình kinh doanh dạng nhỏ đó, thì cái quan trọng nhất vẫn là cái service của mình, cũng như là cách những cái mà mình bảo quản những cái đồ. Thí dụ như mình bán về nhà hàng đi, thì những cái thức ăn, đồ uống là cái quan trọng nhất. Mà nếu mà mình muốn người ta review tốt cho cái service của mình á, thì cái quan trọng nhất là những cái đồ ăn của chúng ta phải được tươi. Rồi mình giống như là những cái mà mình làm cho người đến ăn á, cảm thấy là chúng ta service họ một cách rất là kỹ, thì họ sẽ cho mình cái review tốt rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ quảng cáo, chi tiền cho quảng cáo rồi, nhưng mà chúng ta không chú ý đến cái vấn đề đó thì cũng khó mà thành công. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình sáng thứ hai ngày hôm nay. Và biết chắc rằng sau cái chương trình này chắc là anh Tiến Dũng cũng ngồi trên máy đây.
Ờ, lúc nào cũng vậy, hình như là trực tiếp trên máy, nhưng mà không phải là mua đồ như Bảo nghĩ đâu nhé. Ví dụ cũng theo dõi nhiều bản tin lắm, thưa vị. Thường thì sáng sớm đây vậy, đã dậy là đã ngồi rồi, rồi sau đó là ra khỏi cái chỗ này chứ khoảng 11 giờ lần, thưa vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày thật là bình an. Hẹn gặp anh trong chương trình này vào lần sau.